18y.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 29. Phần 29 Hiền Mai bần thần nhìn chăm chú vào tờ báo, tô phở đã nguội lạnh từ lâu, lềnh bềnh nổi lên ván mỡ. Nhưng chưa hề được chạm đến, khuôn mặt đó thật quen, mà cũng thật lạ lẫm. Phía trên gương mặt hiền lành chất phát đó là một tiêu đề tô đen to lớn, chùm ma túy trường học đội lốt bảo vệ đã bị bắt. Hàng tít khủng bố đó dường như không cách gì liên kết được với gương mặt hiền lành chất phát của người đàn ông lớn tuổi bên dưới, lão Lâm, cái tên làm Hiền Mai nao nao lòng. Cô vô thức cắn nhẹ bờ môi, nhớ đến hai bàn tay thô ráp chai sạn đó run run úp lên hai bầu vú cô, xoa nắn nhẹ nhẹ, những vết chai cứng ngắt sần sùi cứ mít lên xuống. Chà sát làm hai đầu vú đỏ hồng xinh đẹp của cô săn cứng lại, lại nhớ cả cái miệng, đôi môi dày ấm áp với những cọng râu lúng phúng chỗ bạc chỗ đen, ngậm quanh núm vú cô mút mạnh. Tiếng miệng lưỡi chùn chụt còn vang rõ bên tai, đây có lẽ là điều thằng Thiên đã cảnh báo Hiền Mai trên chuyến taxi đến nhà lão Tín. Sau ngày hôm đó trở về, ông Phương gần như không nói chuyện với cô nữa, hai vợ chồng ở chung nhà cứ như không thấy mặt nhau. Hiền Mai chợt thở dài, nhìn hình lão Lâm, dường như tất cả chuyện này là lỗi của cô. Reng reng, đột nhiên điện thoại reo vang. Alo, Hiền Mai, là anh. Giọng thằng Thiên hét lớn trong điện thoại. Em biết đoàn của Xuân Mai đi Phan Thiết ở chỗ nào chứ? À hát, anh Thiên, anh chưa bị bắt. Hiền Mai bưng kín tai, miệng la lớn, vì có âm thanh gì đó rất to phát ra từ đầu dây bên kia. Trời ơi, bắt bớ gì chứ? Anh cần thông tin gấp. Địa điểm nơi ở của đoàn, thằng Thiên nói như hét gào trong điện thoại. Anh hỏi đoàn Phút San đi giao lưu với trường Thái Hòa sao? Hiền Mai nhíu mày suy nghĩ. Em có xem qua email xác nhận của Thái Hòa, hình như là một resort tên là Nhật Phương. Em cũng không chắc lắm. Cái gì, Nhật Phương hả? Ok, cảm ơn em. Khoan đã, em không biết anh muốn làm gì, nhưng em muốn đi theo. Hiền Mai nói gấp, em đi theo làm gì? Nguy hiểm lắm. Thằng Thiên nói đến đó chợt ngưng lại như lắng nghe ai nói xen vào. Ok, em chuẩn bị đi, 10 phút nữa bọn anh đến. À hát, em mang theo mấy bộ đồ nhé, đồ lót nữa. Cái gì? Hiền Mai chưa hiểu lắm, mang theo quần áo và đồ lót của em. Hắc hắc, ai ra? Thằng Thiên chợt suýt xoa như bị nhéo đau, cố nói thêm. Sexy, hở hang một chút nha. Ui da, đau quá. Hứ, được rồi, chẳng hiểu anh muốn gì. Hiền Mai cúp máy, chợt thở dài. Có lẽ đây là cách duy nhất để Hiền Mai có thể giúp và chuộc lỗi với cha con ông Lâm. Cô không biết mình có thể làm được gì. Cái gì bảo vệ bí mật quốc gia? Cái gì ngăn chặn âm mưu phá hoại của nước thù địch? Hiền Mai không nghĩ mình tham gia được vai trò nào trong kế hoạch to lớn thằng Thiên nói trong lần gặp trước, nhưng ít ra được đi theo cũng giúp tinh thần cô nhẹ nhàng đỡ áy náy. 10 phút sau, Hiền Mai đem theo túi sách đứng chờ tại cổng căn biệt thự, đang trông ngóng ra hướng cổng khu biệt thự. Chợt có âm thanh gì đó phành phạch rất lớn trên đầu, cô ngẩng đầu lên há hốc không tin nổi vào mắt mình. Một chiếc trực thăng quân sự xanh lá to lớn đang chậm chậm hạ xuống giữa thảm cỏ nhà ông Phương, cánh quạt quay mạnh đến mức cỏ cây trong nhà đổ rạp xuống, người giúp việc nháo nhào la hét inh ỏi. Hiền Mai hốt hoảng đứng chân chân tại chỗ, chiếc váy ngắn tốc lên tới eo, phơi bày cả hai cặp đùi trắng muốt thon dài và cả chiếc quần lót ren nhỏ bé bên dưới, cô vẫn không hay biết gì. Đột nhiên hai cái đầu thò ra cùng một lúc, gã phi công phía trước buồng lái há hốc sững sờ nhìn chằm chằm vào vùng tam giác bí hiểm loáng thoáng ẩn hiện của Hiền Mai. Còn thằng Thiên thì nuốt miếng rồi nhe răng cười, ngoắt ngoắt gọi cô. A hát, Hiền Mai bừng tỉnh, vội vàng kéo chiếc váy phủ xuống. không dám nhìn lại mấy gã giúp việc của nhà, còn thận thờ đứng xa xa, không biết đang nhìn máy bay hay thứ gì khác. Cô vừa bước lên, chiếc máy bay lại phành phạch thật mạnh, từ từ bay bổng lên. Trên máy bay, ngoại trừ thằng Thiên, còn lại là hai khuôn mặt quen thuộc, Phương Trinh và Tuyết Nga. Tuyết Nga còn dễ nhìn, mà Phương Trinh thì co ro trong một chiếc váy lem luốc, nhàu nát như vừa lôi dưới hầm than lên. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng thiếu tự nhiên của hai con bé là Hiền Mai hiểu ngay những bộ quần áo của mình dành cho ai. Cô nhoẻn miệng cười đưa túi quần áo sang Phương Trinh, đỏ mặt đứng dậy, hung hăng hăm dọa ánh mắt lưu manh của thằng Thiên. Chiếc váy rơi xuống, rất nhiều người dưới đất nhìn lên trời, một chiếc trực thăng quân sự đang gầm rú lao nhanh, chợt loạng choạng như sắp rớt, rồi lại lao lên thẳng về hướng Phan Thiết. Trong căn phòng massage nhỏ của resort, thằng Hùng nhắm mắt lim dim, thân thể trần truồng tận hưởng sự phục vụ chu đáo của hai cô gái lọa lồ. Sau thất bại tại phòng Ngọc Lan, nó điên tiết đi vòng quanh resort và tìm ra nơi này. Như mọi khu nghỉ dưỡng, nơi đây cũng có dịch vụ đặc biệt dành cho khách du lịch. Nghe nói nơi này còn đó phòng tắm bùn uyên ương, nhưng chỉ nghĩ đến thứ đất đen nhẹm đó chát khắp toàn thân là thằng Hùng gạt qua ý nghĩ đó. Nó vén mái tóc dày đen bóng loà xoa nhấp nhô trên hạ thể mình. Cô gái bên dưới ngẩng nhìn lên, nháy mắt lẳng lơ, miệng vẫn không ngừng nhả nuốt dương vật cương cứng của nó. Thằng Hùng lại nhìn sang cô gái đang liếm mút trên đầu vú nó, vừa ử rên rỉ như hưởng ứng bàn tay nó bên dưới đang chọc ngoáy vào âm hộ cô ta. Thằng Hùng thở dài, tay thu về gác dưới đầu, hai nhắm mắt lại. Hai cô gái này cũng khá xinh xắn, nhưng sao nó không có cảm xúc hưng phấn gì, dương vật nó đang cương lên chỉ là phản ứng tự nhiên, như chọc lét thì buồn cười, chỉ thế thôi. Trong đầu nó lại nghĩ đến một gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, vừa nghiêm, lại vừa đáng yêu lạ kỳ. Vậy mà, cô ta lại, điều đó không phải sự thật, nhưng hai người, tất cả chỉ là giả dối, tất cả là tại ông ta đã hứa với nó một chuyến du lịch mỹ mãn, chỉ có nó và cô ấy, nhưng kết quả thì thế nào, nó đã khôn khéo sắp xếp gài bẫy thành công hai cha con ông Lâm, nhưng ông ta lại cho nó gì chứ, reng, reng, đột nhiên điện thoại reo vang. Con bé massage cầm điện thoại đưa sang cho thằng Hùng. Alo, nó nhíu mày khó chịu nhận ra một số máy lạ. Hùng, là ba đây, giọng ông Phương vang lên từ đầu dây bên kia. Ba, sao ba dùng số này? Nó chỉ hỏi cho có, nhưng lòng khó chịu chỉ muốn cúp máy ngay. Nếu ông ta dùng số thường ngày, nó sẽ để mặc không thèm nghe máy. Ba có chuyện quan trọng, sợ có người nghe lén theo số điện thoại cũ, giọng ông Phương dè dè như tín hiệu không được tốt. Nghe đây, con không được rời Ngọc Lan nửa bước, chờ ba tới, ông gằn giọng, nghe rõ không? Không được rời Ngọc Lan, dù nửa bước, ha ha, ba đánh giá cao con quá rồi đó. Thằng Hùng giọng run run tức giận, con bé kia không thèm đếm xỉa đến con, lại rước một thằng tài xế vào phòng, ha ha ha, đây là kết quả sắp xếp của ba đó. Hùng, con nghe. Hùng, thằng Hùng tức tối dập máy, nó tắt luôn cả điện thoại, mặc kệ ông ta nói gì. Chuyện gì quan trọng chứ, tại sao chỉ có chuyện của ông ta là quan trọng, còn chuyện của nó thì không. Thằng Hùng đứng dậy, không nói một lời, thô lỗ tóm lấy con bé trần truồng đứng bên cạnh, xông ngã ngựa lên giường massage. Nó cầm dương vật căng cứng của mình đặt vào cửa mình, nhắn thín gạo lông sạch sẽ của con bé, nghiến răng thúc mạnh. Khoan đã anh, dùng bao chứ? À hát, khoan, hai chiếc xe BMW đen bóng nối đuôi nhau lao nhanh trên đường quốc lộ hướng ra Phan Thiết. Bên trong xe vang vọng tiếng gầm rú chửi rủa của ông Phương. Mẹ nó, thằng con hoang, thằng ngu, mày xem trọng đàn bà hơn sự nghiệp của ba mày sao? Ông Phương ném chiếc điện thoại xuống sàn, gã ngoại bang lái xe phía trước ái ngại, im thin thít dù không hiểu ông Phương nói gì. Nhưng giọng điệu tức giận điên cuồng của ông ta đã quá rõ ràng, đột nhiên có âm thanh gì đó văng vẳng xa xa, gã tài xế và cả ông Phương đều chồm ra cửa kính nhìn lên trời. Một chiếc trực thăng màu xanh quân sự bay thật nhanh về cuối chân trời, không thể nào, ông Phương thì thào yếu ớt. Mình đoán không sai, hình cảnh quốc tế đã vào cuộc, ông Phương chán nản ngã xoài trên ghế. Hai gã sát thủ theo lệnh ông cài bom quanh bức tường với mục đích phá hủy đồ án ngay lập tức. Khi vừa chụp được toàn bộ, ông Phương ngồi quan sát từ xa, nhận được tín hiệu kích hoạt bom. Nhưng đáng tiếc, camera chỉ nhìn thấy bức tường ẩn giấu đồ án. Lẽ ra ông đã suy đoán chính xác khi quan sát qua màn hình camera, một con bé xinh đẹp trần truồng. Lăm lăm khẩu súng ép buộc lão trung tẩy xóa đồ án trên tường, nhưng tuổi của con bé quá trẻ, lại có hành động ngả ngơn khiêu khích với ông trung, như một người tình chơi trò cảnh sát và kẻ cướp. Chính hành động kỳ lạ đó đã đánh lạc hướng, làm ông đưa ra nhận định sai về thân phận con bé. Giờ đây, đầu óc ông rối tung, tuyệt vọng nhìn theo chiếc trực thăng xa dần, biến mất trên bầu trời. Đột nhiên, hai mắt ông lóe sáng, bừng tỉnh như nghĩ đến chuyện gì đó, ông nhớ đến mấu chốt cuối cùng của đồ án. Ông là người đầu tiên nhận ra hình thù vuông vuông vát một góc nhỏ vẽ trên đồ án là bí mật nằm trên cơ thể Ngọc Lan, chính là cái bớt mờ nhạt hồng hồng sau vai cô bé. Bí mật này chỉ những người thân thuộc với thân thể cô bé mới nhận ra, trong trường hợp đó hội đủ hai điều kiện: vừa thấy manh mối cuối cùng, vừa đã từng tiếp xúc thân mật với cơ thể Ngọc Lan. Trên đời này chỉ có ông, vậy đám hình cảnh quốc tế kia đang đi theo một manh mối suy đoán không hề chắc chắn, dù có gặp Ngọc Lan trước thì sao? Họ sẽ mãi bị vây trong vòng tìm kiếm với những vật dụng tùy thân của Ngọc Lan mà không hề biết bí mật nằm ngay trên cơ thể cô bé. Ông còn một lợi thế rất lớn, đủ khả năng bù đắp cho sự chênh lệch về thời gian trong cuộc truy đuổi này. Sao ông ra lệnh gì đó bằng tiếng Trung Quốc, gã tài xế gật đầu nhận lệnh, thông báo qua điện đàm. Gã tiếp tục bấm một cái nút trên bảng điều khiển trước mặt, bên ngoài biển số xe cả hai chiếc tụt vào, chậm chậm xoay tròn, trong nháy mắt biển số tư nhân của hai chiếc xe đổi thành biển cảnh sát quốc gia. Cửa sổ mở ra, hai gã tài xế cùng lúc gắn hai cái đèn ưu tiên xanh đỏ dành cho cảnh sát lên mui xe. O-e-o-e-o-e. Tiếng còi ưu tiên vang vọng, hàng xe phía trước đồng loạt tránh vào nhường đường, hai chiếc BMW gầm rú hết tốc lực lao thẳng về hướng Phan Thiết, hai thân hình trần truồng ngồi bên trong bồn tắm. Ngọc Lan xoay lưng về phía ông Lợi, chậm rãi hưởng thụ bàn tay ấm áp của ông kỳ cọ quanh tấm lưng mịn màng lộ trên mặt nước. Liệu thằng Hùng có nói với mọi người về chuyện đó không? Cô bé chợt hỏi nhỏ. Không đâu, vì nó có nói thì cũng không ai tin, nó không dạy gì tự làm mình xấu hổ đâu. Ông Lợi nhẹ nhàng thoa lớp xà bông lên làn da hồng hào lán mịn của Ngọc Lan. Đầu óc ông còn lâng lâng sung sướng vì diễm phước trên trời rơi xuống của mình. Ông chợt mân mây nhẹ quanh vết bớt hồng nhạt trên bờ vai trái của cô bé. Nó thật xinh xắn và kỳ lạ. Vuông vuông vát một góc nhỏ như hình, vẽ hơn là một cái bớt tự nhiên. Hi hi, anh thấy nó rồi ha. Ngọc Lan còn hơi ngượng vì cách xưng hô mới của hai người. Hồi nhỏ, em không thích nó lắm. Hi hi, Ngọc Lan ngoái đầu ra sau nhìn lên bờ vai mình. Sao lại không thích? Dù gì cũng do cha mẹ sinh ra thôi. Ông Lợi mỉm cười, vuốt ve quanh vết bớt kỳ lạ. Không, không phải do bẩm sinh đâu, năm em 14 tuổi, bị bệnh rất nặng, sốt mê man ly bì suốt 3 ngày, sau đó khi tỉnh lại thì phát hiện sau vai có vết bớt này, ba em nói do dùng cao dán đông y, trị bệnh để lại, ông còn nói đùa là bên trong nó nắm giữ cả bí mật kho báu. Hi hi, Ngọc Lan ngưỡng người tựa vào lồng ngực vạm vỡ của ông Lợi. Hai bàn tay ông mê mẩn vuốt ve hai bầu vú căng tròn bồng bềnh nhô khỏi mặt nước. Cô bé nhắm mắt lại, hơi thở nặng dần. Hai đầu vú đỏ hồng lại xoăn cứng day dứt dưới những ngón tay to lớn của ông. Ngọc Lan rên rỉ ư ử thật khẽ, cảm nhận một khối to lớn đang căng phồng, cọ sát vào kẽ mông mình. Cô bé mặt đỏ bừng, hai chân mở rộng, đưa tay xuống cầm lấy dương vật to lớn của ông lợi nhét vào âm hộ. Ngọc Lan ngửa mặt rên rỉ, hai cánh tay vòng qua cổ ông lợi, hai bầu vú ưỡn lên cho tay ông xoa nắn thỏa thích. Hạ thể ông bên dưới nhịp nhàng hất ngược lên, đẩy dương vật đi sâu vào âm hộ khít khao ấm áp của cô bé. Hai người mê mẩn cuống lấy nhau cứ như một đôi vợ chồng trong tuần trăng mật. Giữa họ không còn giai cấp, thân phận và hoàn cảnh, tất cả những thứ đó trở nên mờ nhạt trước cảm xúc da thịt quyến luyến thật sự. Ngọc Lan rên rỉ sung sướng, có lẽ ngoại trừ người đầu tiên đó, chưa ai làm cho cô bé có cảm giác an toàn, dịu dàng như thế. Ông lợi nâng niu chân quý cơ thể Ngọc Lan như một đặc ân của Thượng Đế ban tặng cho ông. Ông vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể, hôn rít lấy chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp, hạ thể tiếp tục nhẹ nhàng lên xuống. Ông không biết mối quan hệ tình ái này sau khi trở về Sài Gòn sẽ biến thành gì. Có thể là như hai người chưa hề quen biết, có thể là miễn cưỡng chào nhau. Nhưng nếu còn một giây bên Ngọc Lan, ông sẽ trân trọng khoảnh khắc đó, dù nó ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Ngọc Lan chồm người lên trước, tấm lưng mịn màng cong vòng, cơ thể nhấp nhỏm nhanh dần. Nước trong bồn tràn ra ướt đẫm cả sàn nhà. Ông lợi hít hà sung sướng, hai bàn tay vuốt dọc tấm lưng cong vòng, rồi bóp nghiến lấy cặp mông tròn lẳng nhấp nhô. Chợt ánh mắt ông dừng lại trên vết bớt trên bờ vai của Ngọc Lan. Nó dường như đỏ hơn bình thường một chút và ẩn hiện gì đó rất mờ nhạt. Ông đưa tay lên, toan sờ lên nó. Đột nhiên cánh cửa phòng tắm hé mở. Xin lỗi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. A hát, Ngọc Lan hét lên, bưng kín mặt, vội vàng đứng dậy kéo khăn tắm trùm kín cơ thể. Ông lợi sững người, nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lấp ló cửa phòng tắm. Cô là ai? Tại sao vào phòng chúng tôi? Ông tức giận gầm lên. Tôi, con bé ấm úng chưa biết trả lời thế nào thì cánh cửa bật mở rộng. Chú Lợi, không nhận ra con sao? Hắc hắc, trời ơi, anh. Ngọc Lan bưng kín mặt, ánh mắt đỏ lên, thản thốt. Thằng Thiên, sao mày ở đây? Còn mấy người? Ông Lợi ngượng chín người lúng túng nhận ra còn có mặt cô giáo Hiền Mai và con bé Tuyết Nga khóa 11. Hiền Mai mặt đỏ bừng xinh đẹp, môi cắn khẽ lén đánh giá cơ thể rắn chắc vạm vỡ của ông. Tuyết Nga thì núp sau lưng thằng Thiên, hai bàn tay bấu chặt áo nó, không biết là sợ hay đang phấn khích. Không sao, đừng khách sáo, hay là cứ tiếp tục đi. A hát, thằng Thiên nhe răng cười với Ngọc Lan, nhưng cô bé cúi gằm mặt không dám nhìn lại nó. Thiệt bậy quá, con bé này chẳng hiểu chuyện, ai lại đi phá rối ngay phút này chứ. Thằng Thiên kéo Phương Trinh lôi ra ngoài, nhưng chuyện gấp mà, không nhưng nhị gì hết, trời đánh tránh, chuyện ấy biết không hả. Thằng Thiên kéo con bé đi, tiện tay khép cửa lại. Ngọc Lan mặt đỏ bừng nhìn ông Lợi, lại nhìn sang cây móc đồ trống không. Đã xác định quan hệ thể xác, hai người mang quần áo vào phòng tắm làm gì chứ? Cũng may trong phòng còn hai chiếc áo choàng tắm, đủ để che chắn cơ thể cho hai người. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Ngọc Lan khép nép sau lưng ông Lợi, cả hai cùng bước ra khỏi phòng tắm. Không hiểu vì sao cô bé gần như không dám nhìn vào mắt thằng Thiên, ngượng ngùng đến mức quên luôn cả hỏi thăm tình hình ông Lâm và lệnh truy nã của nó đang dán khắp mặt báo. Thằng Thiên cũng chẳng biết nói gì với Ngọc Lan, quả thật nó hơi khó chịu chứng kiến cô bé rên rỉ trong vòng tay người đàn ông khác, có lẽ chỉ là sự ý kỷ thông thường của đàn ông. Nhưng dù sao cảm giác nhìn Ngọc Lan làm tình với ông Lợi vẫn dễ chịu hơn nhiều so với ông Phương, kẻ bán nước đội lốt đẹp trai đạo mạo kia. Cô Ngọc Lan, tôi xin tự giới thiệu, tôi là hình cảnh quốc tế. Chúng tôi cần tìm kiếm manh mối rất quan trọng trong công trình nghiên cứu của cha cô ông Phạm Ngọc Xuân. Thiếu đi manh mối này hoặc để phía kẻ thù tìm thấy, cả hai trường hợp đều gây tổn hại rất lớn cho an ninh quốc gia. Theo dự đoán, món đồ đó là một vật tùy thân của cô, tôi chờ cô cho phép để bắt đầu lục soát. Ngọc Lan há hốc nhìn cô bé xinh đẹp tuổi non trẻt đứng dõm dạc nói từng lời đập vào tai cô như sấm sét nổ liên hồi. Ngọc Lan lại nhìn túi hành lý mình đặt sẵn trên giường, như chỉ chờ cô gật đầu thì mọi thứ sẽ bị xới tung lên. Cô lại nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô gái, chuyển sang bắt gặp ánh mắt chân thật khuyến khích của thằng Thiên. Ngọc Lan gật đầu khẽ, Phương Trinh mỉm cười mừng rỡ, ngay lập tức bắt tay vào việc. Cô bé bắt đầu với túi xách tay trước, xem kỹ từng hộp son môi, chai nước hoa, chìa khóa nhà, đến ví cầm tay, điện thoại, tất cả đều được xem xét kỹ càng đến từng đường kim mũi chỉ. 10 phút sau, cô bé lau mồ hôi dịn ướt trán, thở dài chán nản. Cô bé lại nhìn đồng hồ, lo lắng, máy bay đưa họ đến Phan Thiết mất 90 phút đồng hồ, loay hoay tìm kiếm phòng của Ngọc Lan mà không ai biết, mất 20 phút. Chờ hai người họ thay quần áo bước ra mất 10 phút, tổng cộng họ đã tiêu tốn hơn 2 giờ đồng hồ. Trong khi ông Phương nếu dùng phương tiện như ô tô dù nhanh thế nào phải tiêu tốn ít nhất 3 tiếng đồng hồ để đến đây, như vậy họ chỉ còn lợi thế hơn vài chục phút để thực hiện cả hai việc. Một là nắm chắc thông số cuối cùng trong tay, hai là sắp xếp một cái bẫy lớn chào đón ông ta. Cái cô cần tìm là vật gì? Ngọc Lan chợt hỏi, tôi không biết cụ thể, cha cô, ông ta có để lại vật gì cô hay dùng làm vật tùy thân không? Phương Trinh vừa hỏi, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm trong vali, vì hiện giờ Ngọc Lan đã trần trụi đến mức không thể trần trụi hơn. Cả trang sức cô ta cũng không còn đeo trên người thứ gì tùy thân. Ngọc Lan lẩm bẩm, cha tôi đâu để lại gì, có chăng thì ở nhà, tôi đâu có mang theo chứ. Có thể nói cho chúng tôi biết, ông Lợi chợt lên tiếng, manh mối mà cô tìm kiếm, có phải như bản đồ kho báu? Phương Trinh giật mình quay phát lại, nheo mắt nhìn ông Lợi thật sâu, làm ông thấp thỏm sợ hãi như bị một con cọp giữ nhìn chằm chằm vào mình. Như bản đồ thì sao, có thông tin gì, nói đi. Con bé gấp gáp, nói năng cộc lốc. Ngọc Lan quay lại nhìn ông Lợi, cô bé hiểu ông đang muốn nói về vết bớt sau vai mình, nhưng chuyện đó quả thật khó tin. Ngọc Lan mím môi quay người lại, áo choàng kéo trễ xuống một bên, đưa bờ vai mình ra. Vết bớt này, quả thật, trước đây cha tôi có nói đùa rằng nó ẩn chứa một bí mật gì đó, nhưng chẳng qua là lời nói đùa thôi. Ngọc Lan quay lại giải thích, không phải lời nói đùa đâu, nó có thể đổi màu, còn ẩn hiện gì đó, tôi chính mắt thấy mà. Ông Lợi nói xen vào, hả? Cả đám người bị câu nói của ông ta làm nhảy dựng lên, đều tập trung lại. Ánh mắt dán chặt quanh bờ vai trần của Ngọc Lan, sao không thấy gì hết? Phương Trinh sờ nhẹ lên, thì thào, tôi cũng chẳng biết, khi nãy nó rất đỏ, có gì đó mờ nhạt hiện lên. Ông Lợi cũng lúng túng, khi nãy là, Phương Trinh nhíu mày hỏi, là lúc chúng tôi làm tình. Ông Lợi cũng đỏ mặt, a hát, vậy thì làm tiếp đi. Phương Trinh dửng dưng, không, sao như vậy được? Ngọc Lan mặt đỏ như gấc chín, gắt lên, không phải đơn giản như vậy. Thằng Thiên chợt nói xen vào, nó cười tủm tỉm bước lại sau lưng Ngọc Lan, nhìn chăm chăm vào vết bớt đỏ hồng. Tôi đoán không lầm, đây không phải là một vết bớt tự nhiên. Nó nhếch mép cười hỏi, a hát, đúng. Ngọc Lan gật gật đầu, đây là một vết dán bằng thuốc cao, pha giữa mỡ chăn và vôi sống để trị sốt cảm thương hàn, bài thuốc dân gian miền Tây. Thằng Thiên ánh mắt lóe sáng cơ trí, chậm chậm phân tích, giọng điệu và lời nói của nó vô thức thu hút ánh mắt si mê của Hiền Mai, Tuyết Nga, Phương Trinh và cả Ngọc Lan. Về phần góc vát nhỏ góc trên cùng, càng đơn giản hơn, vì người dán thuốc cấm miếng cao tại vị trí đó, không muốn tay mình bị bỏng nên không thoa vôi vào góc miếng cao, thế thôi. 4 cái đầu, 8 con mắt tròn xoe nhìn thẳng thiên, gật gù liên tục, cả ông Lợi cũng trầm trồ tán đồng, cũng may là ánh mắt ông ta chỉ có ngưỡng mộ không có si mê. Miếng dán này ngoài mục đích trị bệnh còn là ký hiệu nhận biết và đồng thời che giấu thông số cuối cùng của đồ án bên trong. Nếu tôi đoán không lầm, cha Ngọc Lan đã dùng sữa để xăm thông tin lên vai cô ấy trước khi dán miếng cao mỡ chăn. Thằng Thiên gật gù như một sơ lốp hôm thật thụ. Sữa xăm lên vai tôi, Ngọc Lan tròn mắt. Phải, sữa không phải sữa bình thường, mà là sữa con so, tức là sữa của phụ nữ sinh con lần đầu. Hình xăm dùng loại sữa này có đường nét màu hồng nhạt, ẩn xuống da rất khó thấy. Nhưng đến lúc người đó, a hát hem thằng Thiên đằng hoắng, đang lưu loát chợt, ấp úng. Khi người đó làm tình, máu trong cơ thể nóng lên, những vết xăm sẽ chuyển sang màu đỏ, đó là trường hợp bình thường, nhưng của Ngọc Lan, muốn nó nổi bật lên khỏi vết bớt hồng xung quanh thì khó, càng thêm khó. Chính xác, không nghĩ cậu Thiên còn nghiên cứu về nhiều thứ như vậy. A hát, đột nhiên một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài vang lên. Ai? Phương Trinh quay phát lại, nhanh như chớp rút súng chĩa thẳng ra hướng cửa. Cánh cửa bật mở, trước ánh mắt ngạc nhiên hoảng hốt của mọi người, ông Phương cười tủm tỉm bước vào. Sau lưng ông tua tủa tỏa ra 6 gã sát thủ, mặt che kín bằng khẩu trang, họng súng hạm thanh đen ngòm chĩa thẳng vào đám người. Hiền Mai lúng túng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của chồng. Ông Phương cũng thoáng ngạc nhiên tức giận khi nhìn thấy cô, nhưng chỉ 2 giây sau, ánh mắt ông thay đổi, nhìn Hiền Mai lạnh lùng như nhìn những người khác. Ngọc Lan nhíu chặt hàng lông mày, nhìn quanh, mọi người có vẻ chỉ ngạc nhiên đôi chút về sự xuất hiện của ông Phương và những gã đàn ông bịt mặt lăm lăm súng. Cô bé chợt nhận ra dường như mình bị thiếu hụt thông tin trầm trọng về chuyện đang xảy ra. Ông sao có thể nhanh như vậy? Phương Trinh thì thào, bàn tay siết chặt khẩu súng. Ông Phương rưng rưng trước họng súng của cô bé đang chĩa thẳng vào mình. Cô gái, tôi nghĩ cô buông súng xuống đi, chúng ta nói chuyện một cách văn minh. A hát, ông Phương nhếch mép nhìn Phương Trinh. Ông nên biết, với khoảng cách này tôi có thể bắn trúng một con ruồi bay ngang qua. Phương Trinh nắm chặt khẩu súng bằng 2 tay, tôi có thể cho đầu ông nở hoa bất cứ lúc nào. Ha ha, vậy bắn đi, tại sao không bắn? Ông Phương thong thả bước lại, đối mặt với khẩu súng trong tay Phương Trinh. Không cần dối mình, cô thừa biết nếu cô nổ súng bắn tôi, ngay cả bản thân mình cũng khó chạy thoát. Đừng nói đến đồng bạn sau lưng cô, tôi đếm đến 3. Nếu cô không bỏ súng xuống, bạn cô sẽ có 1 người bị bắn. 1. Ông Phương nheo mắt nhìn chằm chằm ánh mắt chần chừ do dự của Phương Trinh, bắt đầu đếm. Thằng Thiên bước lên che chắn trước Tuyết Nga và Hiền Mai. Ông Lợi nắm chặt tay Ngọc Lan kéo ra sau lưng mình. 2. Ông bắn ai? Tôi sẽ. Phương Trinh nghiến răng, mặt đỏ bừng tức giận. 3. Chíu. Gã sát thủ ngay sau lưng ông Phương lạnh lùng bóc cò. A hát. Ông Lợi hét lên, ngã vật xuống, máu đỏ thấm ướt cả bờ vai. Anh, trời ơi, tôi đã nhìn lầm ông là đồ điên. Ngọc Lan khóc thét lên, hoảng hốt ôm choàng lấy ông Lợi. Ông dám? Phương Trinh tức giận đến run rẩy, khẩu súng siết chặt trong bàn tay như muốn vỡ vụn ra. Sao, cô mới nói sẽ làm gì tôi? Ha ha, tôi bước đi trên con đường này, sống chết đã là chuyện không đáng nhắc tới, bây giờ lại là một người khác. Ông Phương nhếch mép cười, tiếp tục đếm. 1. Cho dù ông bắn chết họ, tôi vẫn không buông súng. Trước an nguy quốc gia, vài mạng người không đáng là gì. Phương Trinh rít lên. Nhưng tôi sẽ không lùi bước lần nữa, cho dù phát đạn tiếp theo chúng ai đi nữa, thì tôi cũng bắn nát đầu ông. Mấy người làm gì chứ, buông tay. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Hai gã sát thủ khác đang giám sát bên ngoài, phát hiện ba thằng học trò lấp ló tò mò, chúng dễ dàng bị tóm gọn, lôi sành sạch vào phòng như xách ba con gà nhỏ. Thằng Kiên, Trung và Mạch bị ném ngã lăn quay trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn quanh. Cô Lan, thầy Phương, họ có súng. Chú Lợi, bị sao vậy? Im lặng, lui lại sau ngay. Ngọc Lan gắt lên, nắm cổ áo ba đứa học trò còn ngơ ngác hỏi lung tung. Hai, ông Phương tiếp tục đếm, bờ môi vừa nhếch lên cười cợt như chơi đùa với đám trẻ nít. Thằng Thiên nheo mắt, nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm của gã sát thủ đối diện. Nó đoán được phát súng này là dành riêng cho nó. Có lẽ nó chẳng được may mắn như ông Lợi, còn rên rỉ nhăn nhó bên kia. Nhưng hơn ai hết, thằng Thiên hiểu rằng khẩu súng trong tay Phương Trinh không thể buông xuống. Đó là hy vọng duy nhất. Không chỉ những người trưởng thành, mà ở đây vừa có thêm ba đứa học sinh ngờ nghịch vô tội. Nó siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tuyết Nga, ánh mắt kiên định chờ đợi. Ba, đủ rồi, Phương Trinh hét lên. Con bé hai mắt long lên song sọc, nghiến răng ném khẩu súng xuống. Kẹt, tiếng khẩu súng đanh gọn rơi trên sàn nhà, làm thần kinh thằng Thiên buông lỏng. Nhưng nỗi lo lắng khác lại dâng tràn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai gã sát thủ bước tới, đá khẩu súng ngược ra sau cho đồng bọn. Từng bước tiếp cận Phương Trinh với ánh mắt đề phòng cao độ, một gã chợt xòe bàn tay ra, bên trong là một viên thuốc nhộng xanh đỏ không nhãn mác. Uống vào, ông Phương nói, đây là gì, tại sao không dùng còng khóa tay tôi lại? Phương Trinh nhíu mày, nhìn chăm chăm vào viên thuốc. Ha ha, tôi đâu có ngu ngốc như vậy, dùng còng số 8 khóa tay một hình cảnh quốc tế sao? Ông Phương bật cười, đối với mấy người, một cái còng thép chỉ có giá trị trang trí thôi. Đây là thuốc tán công, uống vào cô sẽ không sử dụng được công lực trong vòng 24 giờ. Dĩ nhiên uống hay không tùy cô, cùng lắm thì thôi lại phung phí thêm một viên đạn thôi. Phương Trinh mím môi khẽ nhìn lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của thằng Thiên. Nó lén lắc đầu ra hiệu cho con bé đừng uống. Phương Trinh nhếch miệng cười trấn an nó, cầm lấy viên thuốc đưa lên miệng nuốt vào. Tôi khuyên cô nên thành thật nuốt xuống, vì sự gian dối của cô sẽ làm cho người khác trả giá. Ông Phương cười tủm tỉm nói. Phương Trinh mím môi, viên thuốc đang giấu dưới lưỡi, đành nuốt vào thật. Cô bé nhắm mắt, lòng ngầm quan sát biến chuyển bên trong cơ thể. Viên thuốc vừa vào đến dạ dày, ngay lập tức vỡ ra, một luồng hơi lạnh buốt tỏa ra, phong kín 6 huyệt đạo chủ chốt quanh đan điền cô bé. Loại thuốc này, cấp trên đã cảnh báo, chuyên khắc chế người sử dụng công lực kết hợp với võ thuật như Phương Trinh, thiếu đi công lực phụ trợ, Phương Trinh chỉ còn là một cô gái yếu ớt, dù có giỏi quyền thuật, nhưng đánh không ai đâu. Ồ ê, ồ ê, ồ ê, xa xa chợt vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát. Ông Phương nhíu mày nhìn sang Phương Trinh. Cô bé nhếch mép cười, gương mặt hơi tái đi, đôi môi run rẩy vì toàn thân lạnh buốt. Phương Trinh mừng thầm, vì khi vừa xuống máy bay đã gửi đi điều lệnh hỗ trợ cấp 1 cấp điều động khẩn cấp toàn bộ quân đội cảnh sát tại địa phương. Giờ đây cả resort này có lẽ một con ruồi cũng khó bay thoát. Dù mạng sống của tất cả mọi người vẫn đang bị đe dọa, nhưng ít ra trước khi chết, Phương Trinh biết chắc rằng bí mật của quốc gia sẽ không đến tay nước thù địch. Một gã sát thủ từ bên ngoài chạy vào thì thầm nho nhỏ vào tai ông Phương. Mẹ nó, ông ta tức giận đút chiếc điện thoại vào túi quần. Thông tin ông vừa nhận được là cả khu resort trên trời dưới biển đều bị bao vây kín mít, ngay cả mạng internet sóng thiết bị di động cũng bị phá hủy tạm thời. Sao sao sao, ông Phương ra hàng loạt các mệnh lệnh bằng Trung ngữ. Tám gã sát thủ tách ra các hướng hành động ngay lập tức. Thằng Thiên, Phương Trinh, Tuyết Nga, Hiền Mai, Ngọc Lan, Kiên, Trung, Mạnh và cả ông Lợi đã được cầm máu. Tổng cộng 9 người, tất cả bị xếp thành vòng tròn hướng mặt ra ngoài, tay nắm lấy nhau, Ông Phương và 8 gã sát thủ bịt mặt đứng giữa trung tâm, ánh mắt giáo giác đề phòng có người chạy trốn, đi, di chuyển. Một gã nói bằng giọng khô cứng đơn đớt, dí súng vào lưng thằng Thiên. Nó là đầu tàu đi trước, có lẽ ngoại trừ Phương Trinh giờ không còn là mối lo ngại, thằng Thiên là kẻ duy nhất có thể phản kháng. Cả nhóm chậm chậm bước ra khỏi phòng như một khối người dính chặt vào nhau, từ xa, thấp thoáng những bóng đen đang ẩn nấp. Tia laser đỏ từ ống ngắm quét ngang dọc khắp nơi nhưng không tìm được mục tiêu. Đoàn người chậm chậm từng bước đi theo hướng dẫn của ông Phương. Lớp sỏi trắng trên lối đi bị cày xới xào xạo liên tục bởi những bước chân sợ hãi. Đi đến khu trung tâm giải trí của resort không quá xa mà cả đám người mất gần 10 phút đồng hồ. Đối diện với họ những họng súng tứ phía, thần kinh ai cũng căng thẳng, mồ hôi dịn ướt cả lưng áo. Tòa nhà trung tâm là một khối kiến trúc to tròn chỉ cao một lầu nhưng khá rộng, đèn thắp sáng khắp nơi. Nhưng bàn ghế trống trải không một bóng người, có lẽ khách và nhân viên đã được cảnh sát sơ tán toàn bộ. 9 người thằng Thiên lại bị lùa lên tầng 1 của tòa nhà. Ông Phương chọn căn phòng karaoke trung tâm làm cứ điểm chống chọi đến cùng. Căn phòng là một khoảng không gian quanh tròn thật lớn như bên trong một chiếc đĩa bay. Một dãy salon sang trọng cách khoảng với 6 chiếc TV màn hình OLED cong vòng ốp trên vách tường cách âm kiên cố. Một chiếc bàn kính cường lực to lớn đặt giữa phòng. Bên trên là một trái châu phản chiếu óng ánh, chiếc bàn kính khổng lồ nên gọi là một chiếc bục thì đúng hơn. Nó dường như không chỉ dùng cho mục đích phục vụ ăn uống mà còn biểu diễn múa lửa, thoát y như những tụ điểm ăn chơi thường có. Cả đám bị dồn sang phía đối diện với cửa ra vào, riêng Hiền Mai bị ông Phương kéo lại đẩy ngồi xuống ghế bên cạnh ông. Cô định lên tiếng nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ông Phương, đành ngồi im nín lặng. 4 gã sát thủ từ bên ngoài lui vào trong phòng, đóng cửa lại. Một gã đậm người có vẻ như trưởng nhóm, cúi gập người báo cáo với ông Phương. Phương Trinh giả vờ nhìn quanh, nhưng đôi tai cố nghe mẩu đối thoại bằng tiếng Trung của họ. Hàng lông mày cô bé khẽ nhíu lại, rất nhanh giãn ra. Nhưng không tránh được ánh mắt sắc bén của ông Phương từ xa. Ha ha, cô không cần giả vờ như vậy đâu, ông Phương nói lớn. Tòa nhà này đã được cài bom, từng cánh cửa, từng ô kính và cả những trụ bê tông chính. Nếu cảnh sát quyết xông vào thì cả đám chúng ta sẽ chết chung. Ha ha, ôi, Hích Tuyết Nga sợ hãi bưng kín miệng nhưng không ngăn được tiếng nấc sợ hãi. Thằng Thiên siết mạnh bàn tay run rẩy của con bé cố trấn an. Kiên, Trung, Mạnh, 3 thằng học trò xui xẻo, mặt mày tái nhợt cắt không còn chút máu. Cả 3 đứa cứ co ro nép vào sau lưng Ngọc Lan như cô bé chợt trở thành một tấm chắn an toàn nhất. Ông Lợi vẻ mặt còn tái xanh vì mất máu nhưng cố tình đứng che chắn trước mặt Ngọc Lan. Phương Trinh mím môi chắn trước mặt thằng Thiên, cô bé nhíu mày suy tính thật nhanh, nhưng mọi phương án đưa ra đều chỉ có một kết cục, đó là chết. Vì sao ư? Vì Phương Trinh biết rất rõ, quốc gia chưa bao giờ thương lượng với phần tử phá hoại an ninh đất nước. Trong trường bị bố giáp như thế này, án tử như đã được công bố cho nhóm ông Phương, chỉ là sớm hay muộn kéo theo bao nhiêu người mà thôi. Nhưng nếu cảnh sát ập vào đây mà tòa nhà không nổ sụp thì sao? Có lẽ kết cục vẫn rất bi thảm, nhưng nhiều người chết còn hơn không một ai sống sót. Phương Trinh chợt nhìn sang thằng Thiên và mọi người, mím môi quyết định. Ông Phương bước lại, lấy một chiếc microphone trên bàn. Gã sát thủ sau lưng hiểu ý bước lại vặn volume lớn maximum. Ông đưa sang cho Phương Trinh, miệng cười tủm tỉm chẳng nói một lời. Cô bé thoáng chần chừ cầm lên. Các đơn vị chú ý, tôi là Phương Trinh, mã hiệu AZ47. Các cửa ra vào, cửa sổ, kết cấu chịu tải của tòa nhà đã cài bom. Tiếng cô bé lanh lảnh thật lớn trong phòng, vang vọng ra khắp tòa nhà. Ha ha, ông Phương gật gù hài lòng, toan lấy lại chiếc microphone. Chợt Phương Trinh lùi lại hét lớn, tấn công từ trên mái nhà, bất kể thiệt hại, chát, một gã sát thủ lao đến, cướp lấy microphone, một cái tát trời giáng lên mặt Phương Trinh. Cô bé té nhào sang bên cạnh thì thằng Thiên đã kịp đỡ lấy, ánh mắt nó long lên song sọc đầy tơ máu nhìn gã đàn ông ngoại bang vừa ra tay, khóe miệng con bé tứa máu, nhưng vẫn nhếch lên cười. Ha ha, cô bé gan lắm, ông Phương ánh mắt lóe lên sát khí nông đậm, phẩy tay ra hiệu, bốn gã sát thủ ngay lập tức mở cửa phòng, tỏa ra cố thủ các góc đề phòng một đợt tấn công từ mái nhà. Thời gian như ngừng lại, hai nhóm người dù chờ đợi điều gì, tim cũng đập thật nhanh, Phương Trinh nhắm chặt hai mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Văng vẳng xa xa là tiếng móc sắt bấu vào sàn sân thượng, tiếng dây thừng căng cứng cọt kẹt cọ sát, tiếng giày đinh chuyên dụng xào xạo thật khẽ đạp lên tường. Những âm thanh này phát ra như đồng loạt bao quanh tòa nhà, Phương Trinh nhẩm đếm ít ra 20 cảnh sát đang đột nhập tòa nhà từ hướng trần. Tiếng giày đầu tiên trên trần nhà, tiếng thứ hai, thứ ba, nhưng không hề có tiếng súng, tại sao dùng 4 chống 20 người? Khôn ngoan nhất là hạ gục từng mục tiêu khi họ còn chơi vơi chưa đặt chân an toàn. Phương Trinh nhíu mày nhìn sang ông Phương, ông ta nhếch mép nhìn cô, nhún vai dửng dưng. Không để cho cô bé suy đoán lâu, ngay lúc người cuối cùng đặt chân lên mái bê tông sân thượng, á, cháy, lui mau, lửa, á, không, bịch, Phương Trinh đứng bật dậy, thản thốt, tiếng la hét, hốt hoảng, tiếng những cơ thể bốc lửa liều mạng lao xuống đất từ mái nhà, bình bịch nện vào tim cô bé đau nhói, họ, tất cả bọn họ, đều thất bại thê thảm. Thông cảm, chúng tôi đã dùng hết bom, đạn thì phải tiết kiệm. Ông Phương nhún vai trước ánh mắt sắc lạnh của Phương Trinh. Ông dừng lại ngay trước khi hủy đi con đường thương lượng cuối cùng của mình không? Phương Trinh hét lên giận dữ, ha ha, thương lượng sao? Cô cho rằng tôi bắt giữ con tin để tìm đường thương lượng sao? Ông Phương cười cay đắng, quốc gia đã bao giờ khoan hồng với một kẻ phản quốc? Phương Trinh mím môi nín lặng, lòng cô bé nao nao lo lắng, nếu ông Phương đã nhận ra mình không còn lối thoát, liệu ông ta còn làm ra hành động điên cuồng nào nữa? Như tôi đã nói trước đây, sự giả dối của cô sẽ khiến người khác trả giá. Ông Phương chĩa khẩu súng lướt qua những khuôn mặt tái mét đang cố ra vẻ cứng rắn. Dừng lại trước ánh mắt tức giận của Ngọc Lan, lôi bốn đứa đó ra đây. Ông phẩy phẩy khẩu súng, gã bên cạnh lao ngay vào hàng người, kéo Ngọc Lan và cả ba thằng học trò ru ru sau lưng cô. Thằng Thiên xông tới sau lưng gã chưa kịp làm gì thì trước mắt đã loáng lên, khuôn mặt đau nhói, choáng váng ngã ngửa ra sau, gã sát thủ toan quay lại bồi cho nó thêm một cú nữa. Nhưng Phương Trinh đã chặn ngay trước mặt, bàn tay con bé chớp nhoáng đánh ra 7 đòn vào 7 huyệt đạo trước ngực, gã sát thủ gầm gừ, chỉ lùi lại một chút vì lực đạo của Phương Trinh không đủ. Gã trừng mắt vung tay đấm mạnh, Phương Trinh đưa tay lên đỡ, nhưng cả cánh tay con bé quật ngược vào mặt, cả người bắn ngửa ra sau, thằng Thiên lao lên đỡ lấy cơ thể con bé. Lực đạo lớn đến mức nó cũng phải hự lên một tiếng đau đớn, té ngửa ra sau, gã sát thủ lườm ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục kéo Ngọc Lan và Kiên Trung mạnh rời khỏi nhóm. Thằng Thiên nghiến răng nuốt xuống nụ máu tanh trong miệng, toan đứng lên, nhưng Phương Trinh lại ngăn cản nó, nghĩa khí không thể mất đi, nhưng lấy trứng chọi đá không còn là nghĩa khí, mà là ngu ngốc. Đối với Ngọc Lan, ông Phương còn e ngại vì bí mật sau vai, nhưng đối với thằng Thiên, ông ta sẽ chẳng ngại tặng nó ngay một viên đạn.